Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở trước hương thất của Đức Phật, và cũng ở vị trí này đó có cái giếng mà theo các nhà khảo cổ đó Đức Phật đã từng sử dụng đó, và giếng đó trải qua 25 thế kỷ hơn vẫn tiếp tục tồn tại. Đến đây thì các phái đoàn thường dùng các chai nước để đựng giếng nước này làm kỷ niệm. Có người vì lòng quá tôn kính và uống nước đó. Dĩ nhiên nước giếng này không phải lúc nào cũng sạch, cho nên chúng ta không cần thiết phải uống, mà chỉ sử dụng như là một cái kỷ niệm vật thôi, rằng mình đã đến chùa Kỳ Viên vào ngày hôm nay là 8 tây tháng 11 năm 2014. Sau lưng của các quý Phật tử đó là cái giảng đường mà mỗi buổi sáng tại đây đó, cũng như là đầu mỗi buổi chiều Đức Phật thường thuyết kinh giảng pháp. Ngày xưa thì chưa có hệ thống loa và micro, cho nên thuyết giảng là bằng miệng. Do vậy mà cái pháp hội đó được thiết kế theo cách là tất cả ngồi theo vòng tròn đồng tâm, Đức Phật ngồi ở vị trí chính giữa, có người đó thì nhìn thấy Đức Phật ở mặt trước, có người nhìn thấy mặt không của Đức Phật, và có người thấy sau lưng của Ngài thôi. Và bằng cách này đó thì âm lượng phát ra từ Đức Phật đó có thể được tất cả mọi người nghe, hiểu, thực tập và có được kết quả. Theo lịch sử đó thì sau khi giác ngộ cho đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ có 45 năm thôi. Còn theo Đạo Phật Đại Thừa đó thì đến 49 năm. Con số 49 năm đó thực ra chỉ là con số biểu tượng. Đức Phật đi xuất gia vào năm 29 tuổi, 6 năm tu khổ hạnh, sau đó Ngài đã nhận ra sự sai lầm về phương pháp, từ bỏ nó, thực tập con đường trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại ở tuổi 35. Ngài nhập Niết Bàn ở tuổi 80. Như vậy thời gian hoằng pháp của Đức Phật là 45 năm. Trong số 45 năm đó, đó Đức Phật đã làm đạo tại chùa Kỳ Viên này 24 năm 9 tháng. Do vậy ta có thể suy luận, và các nhà nghiên cứu về văn bản học cũng xác định rõ, trên 60% các bài kinh của Đức Phật là được thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên này. Cho nên dầu ngày nay đó chùa Kỳ Viên thành Xá Vệ chỉ là một Phật tích phụ, nhưng ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa tôn giáo và ý nghĩa văn bản học của chùa Kỳ Viên là rất lớn, thậm chí còn quan trọng hơn các Phật tích phụ còn lại. Bởi vì nếu không có chùa Kỳ Viên này đó, chúng ta chỉ biết đến một Đức Phật lịch sử để lại nhiều bài kinh, nhưng mà không biết là Ngài giảng ở đâu. Có thể nói phần lớn các bài kinh Pali đó được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên này. Theo nguồn sử liệu Pali thì mỗi ngày Đức Phật ngủ chỉ khoảng trung bình 3 tiếng đồng hồ thôi. Vì là một bậc giác ngộ, trong thời gian ngủ Đức Phật hoàn toàn không có các hoạt động ý thức, cảm xúc, thái độ, cho nên hoàn toàn không có mơ. Người ngủ không có mơ phục hồi sức khỏe rất nhanh, vì lúc đó đó não diễn ra trong một trạng thái hoàn toàn thư lắng, tức là nó nghỉ ngơi thật sự. Còn con người chúng ta đó, ban ngày thì thức, tư duy, phản ánh, đánh giá, tổng hợp, quy nạp, loại suy, chúng ta đã vất cạn kiệt cái hoạt động của ý thức vào ban ngày. Và nếu không thực tập buông xả đó thì vài đêm não của chúng ta sẽ trở thành là một cái phóng ảnh của những gì mà chúng ta hoặc ấn tượng, hoặc ám ảnh, hoặc hài lòng, hoặc không hài lòng của ban ngày. Lúc đó não sẽ diễn ra thành một bộ phim, và mỗi người thì theo các dữ liệu chắc dính mình vào nó mà tái diễn lại những câu chuyện. Thậm chí có những câu chuyện trôi qua đến vài chục năm tưởng chừng như đã quên về khu vực ký ức, thì về đêm đó, nó sẽ trỗi dậy, khống chế, chi phối hoạt động tâm ý của con người. Do đó khi thức dậy đó, những người bị ác mộng thường rất mệt mỏi thần kinh, đầu óc. Người thực tập theo lời Phật dạy là làm thế nào để giải phóng được các cái hoạt động ý thức đó, để tâm mình được thư lắng. Muốn như thế đó thì theo Đức Phật dạy trong các bài kinh được Ngài giảng tại đây, phải thực tập hành xả. Hành xả là sự buông bỏ các nỗi khổ, niềm đau mà phần lớn chúng gắn liền với cảm xúc và thái độ. Chị em phụ nữ đó có cái cấu trúc bán cầu trái của bộ não cảm xúc nhiều, cho nên dính vào các nỗi khổ và niềm đau nhiều hơn người nam. Người đàn ông đó thì bán cầu phải là lý tính nổi trội hơn, cho nên họ rất là khô cằn về cảm xúc. Và do vậy đó, vướng dính về cảm xúc trong vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, tức là những tình tự tâm lý đó là ít hơn chị em phụ nữ. Do đó đó, nội dung giấc mơ của người nam phần lớn cũng đơn giản hơn và ít hơn. Theo các nhà tâm lý học chiều sâu đó thì trong 8 giờ ngủ vào ban đêm, trung bình đó chúng ta có vài trăm giấc mơ. Nhưng mà vì do giới hạn của ký ức, chúng ta chỉ nhớ được những giấc mơ ở đầu hôm thôi, vậy là những giấc mơ cuối cùng đó. Còn những giấc mơ vừa mới đi ngủ, chúng ta sẽ bị thay thế và bị phủ trùm, dẫn đến tình trạng quên lãng ở trên ký ức của bộ não. Như vậy, để cho mình được sống an vui hạnh phúc thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải giải phóng các cảm xúc và thái độ vướng dính vào con người, sự vật, sự việc, tình huống diễn ra trong ban ngày và diễn ra trong quá khứ. Cái đó Đức Phật gọi đó là buông xả. Xả là rũ bỏ, buông là buông bỏ. Để thực tập được việc này, chúng ta cứ hình dung đó, nếu năm ngón tay của một bàn tay nắm lại như thế này, và trong đó chứa một cái vật, chẳng hạn như là miễn chai, kẽm gai, dao lam, tượng trưng cho nỗi khổ, niềm đau, thì động tác nắm đó làm bàn tay này rỉ máu, con tim đau nhất, thần kinh đó là cảm giác khó chịu. Bây giờ cái công việc buông xả của chúng ta là mở năm ngón tay ra, thì các vật dụng đó sẽ bị rớt xuống khỏi chính nó. Phần lớn đó, chúng ta nắm nỗi khổ niềm đau nhiều hơn là nắm hạnh phúc. Ở trong nhiều kinh Pali, Đức Phật khẳng định là ngay cả nắm cái kinh nghiệm hạnh phúc cũng làm cho ký ức chúng ta trở nên mệt mỏi. Ký ức á thường dẫn đến hai cái phản ứng tâm lý, hoặc là sợ hãi với một nỗi ám ảnh lớn nếu nội dung của ký ức đó là những chuyện xấu, khổ đau, bế tắc, bất hạnh mà mình chính là nạn nhân ở trong câu chuyện. Còn nếu ký ức có nội dung về những cái điều tốt, vàng son, tích cực, hạnh phúc, thành công, thì trong tâm chúng ta đó lập tức trỗi dậy một trạng thái tiếc nuối không nguôi về những chuyện không còn nữa. Đang cái hiện tại đó là môi trường để chúng ta thiết lập chánh niệm và xây dựng hạnh phúc ở trên đó, thì phần lớn chúng ta quên chánh niệm ở hiện tại này. Cho nên trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật dạy nghệ thuật sống chánh niệm với hạnh phúc bây giờ và tại đây bằng sự buông xả. Và Ngài nói như thế này: hãy kết thúc hai hoạt động cảm xúc và thái độ đối với những chuyện đã qua, tức quá khứ, và đối với những chuyện chưa tới. Kết thúc chuyện đã qua thì gồm có hai phương diện: chuyện tốt và chuyện xấu. Chuyện tốt thì dẫn đến nuối tiếc, mà nuối tiếc là giết hạnh phúc ở hiện tại. Chuyện xấu thì dẫn đến ám ảnh, sợ hãi, khó chịu, và lúc đó chúng ta vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Và như vậy Đức Phật khuyên vẫy tay chào với quá khứ. Những người nhớ dai thì khi hạnh phúc á, nó sẽ không được trọn vẹn. Vì nhớ dai về các hạnh phúc quá khứ, chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ. Nhớ dai về các kỷ niệm khổ đau trong quá khứ, chúng ta lại tiếp tục hành hạ cảm xúc bản thân mình bởi những nỗi ám ảnh, bởi những cái cảm giác nó không có thư thái, dễ chịu. Cho nên á, phải xem các cái ký ức đó như là rác và quăng chúng vào trong sọt rác. Đem sọt rác đó đặt ở trước cửa nhà để cho người dọn rác đó có thể đổ đó trên xe và đưa nó đến cái nơi an toàn. Liên tưởng đến cảm xúc, thái độ, nỗi khổ, niềm đau như là rác thì không có lý do gì mà chúng ta giữ nó mãi ở trong tâm của mình. Và đó là cái nghệ thuật để vẫy tay chào với nỗi khổ, niềm đau đã từng có với quá khứ. Vẫy tay chào với những cái lo lắng ở trong tương lai đó là điều mà dẫn đến sự tranh luận. Nho gia có câu đó: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Nghĩa đen là người nào không có tánh lo xa, ắt sẽ phải lo buồn gần. Tức là người quá vô tư, thờ ơ, bàng hoang, thiếu trách nhiệm, không bận tâm gì hết cho chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, thì cái đó thường bị thất bại là chắc, hoặc là không có chu đáo, không trọn vẹn về phương diện này hay là về phương diện khác. Từ đó mà những người có trách nhiệm thường vướng kẹt vào những nỗi lo về tương lai. Đức Phật nói lo về tương lai là vô ích vì tương lai chưa đến. Như vậy để làm thế nào chúng ta nắm chắc được cái hạnh phúc ở tương lai trong tầm tay của hiện tại này? Đức Phật trả lời rất đơn giản: tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì lo những chuyện chưa tới thì hãy đầu tư cái nguyên nhân của hiện tại, mà theo đó quả tương lai sẽ trổ. Đầu tư vào nguyên nhân một cách có phương pháp và nghệ thuật đó thì chúng ta không phải lo lắng gì. Ví dụ như là một người nào đó mong mỏi rằng là mình có 1000 con gà con, từ 1000 con đẻ con đẻ trứng, trở thành là vài con gà con, vài ngàn con gà con, cứ như thế nó tăng trưởng theo cấp số cộng và thậm chí là tăng trưởng theo cấp số nhân, thì nỗi lo lắng đó chỉ làm cho chúng ta gì mừng hụt thôi, rồi mệt mỏi căng thẳng về cảm xúc và thái độ, không lợi ích gì cho sức khỏe. Thì thay vì lo thì Đức Phật dạy là hãy tìm cách làm sao để chúng ta có được các quả trứng gà có trống và ấp nó đúng phương pháp. Nghệ thuật ấp đúng phương pháp sẽ làm cho các quả trứng gà đúng năm tháng ngày giờ đó, các con gà con ở trong nó dùng cái mõm của chính mình mổ cái vỏ và chui ra bên ngoài, có con chui ra nhanh, có con chui ra chậm, thậm chí là có con nếu không có sự hỗ trợ của con gà mẹ sẽ vĩnh viễn không thể nào ló mặt để nhìn ánh sáng của mặt trời, tức là chết ở trong trứng. Nỗ lực của mọi người là khác nhau. Cái phương pháp nỗ lực rất quan trọng để giải quyết được các kết quả mà chúng ta mong đợi. Như vậy đạo Phật đó chủ yếu là nhấn mạnh đến nhân quả, và đạo dạy chúng ta phân tích về nhân quả. Ví dụ như khi có một nỗi khổ niềm đau nào đó xuất hiện, người không có tu học Phật thường an ủi rằng là kiếp trước tôi lỡ làm những nhân xấu, cho nên kiếp này tôi phải trả nợ cái quả xấu đó. Đó chỉ là một nhận thức mang tính an ủi thôi. Mà an ủi nó làm cho mình đó là rũ bỏ được cái cảm xúc khổ đau nhất thời, chứ nó không phải là giải pháp. Ví dụ như giờ có người mắc xe, cho nên đó kẻ gian đó cướp mất chiếc xe của mình, thì người mê tín sẽ lý giải rằng là kiếp trước tôi ăn cắp xe, cho nên kiếp này tôi bị người ta ăn cắp xe lại quê. Thì an ủi đó làm cho mình không bị chìm sâu vào nỗi khổ niềm đau, nhưng rồi chúng ta lại tiếp tục mất xe vì chúng ta không chịu phân tích nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây là gì? Tiết kiệm vài 3000 đồng, không chịu gửi xe vào bãi xe và không chịu giữ nó cẩn trọng, cho nên mất xe. Như vậy là toàn bộ lời dạy của Đức Phật đó dựa vào kinh tứ niệm xứ, xin lỗi, tứ diệu đế, là ta phải chịu khó phân tích nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, các hỗ trợ duyên cho từng tình huống và từng vấn đề cụ thể. Từ đó chúng ta mới vạch mặt chỉ tên được gốc rễ của khổ đau, và theo đó đó chúng ta mới khắc phục được các tình huống tương tự để cho chúng không có cơ hội xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Phân tích nguyên nhân là quan trọng hơn rất là nhiều. Phương Tây có câu á, người nào lúc nào cũng đưa ra các lý do thì không thể nào tiến bộ và hạnh phúc được. Từ lý do là biện hộ cho mình thôi, mà nhất là lý do gắn kết với quá khứ á, là rất là nguy hiểm. Trong kinh Tường Bộ, Đức Phật dạy như thế này: ai lý giải các nỗi khổ niềm đau xảy ra ở kiếp sống hiện tại này có gốc rễ của quá khứ, người đó không thể chuyển hóa nó được. Người đó sẽ có khuynh hướng là chấp nhận nó như là một số phận an bài thôi. Hai ngày hôm qua chúng ta đi dọc theo các cái khu vực nông thôn Ấn Độ, cái nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo theo dạng cùng đinh á, nó trở nên thành một nỗi ám ảnh lớn của những người nông dân ở những cái khu vực này. Nguyên nhân tôn giáo dẫn đến nguyên nhân nhận thức sâu xa ở Ấn Độ là gì? Thượng đế Phạm Thiên đã tạo dựng ra cuộc đời với bốn giai cấp vua chúa, quản trị đất nước và quân sự, giai cấp bà la môn quản trị về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia quản trị các bao tử kinh tế của xã hội, giai cấp thủ đà la đó là quản trị các công việc tay chân, làm nô dịch, làm nô lệ, làm ô xin cho các giai cấp trệt. Sự nhồi sọ đó đã làm cho người ta không buông xả được nhận thức sai lầm này và xem nó như là một số phận gắn kết với cuộc đời của mình. Cho nên tại Ấn Độ cho đến bây giờ thế kỷ 21 vẫn còn diễn ra tình trạng á, cha truyền con nói. Ví dụ như cha mẹ làm ăn xin thì phần lớn các đứa con lớn lên cũng bắt chước cái nghề ăn xin. Cha làm nghề đồ tể thì con cái có khuynh hướng là noi theo cái nghề đó. Ít có người nỗ lực vượt qua cái thân phận của mình, do vì họ nhận thức sai lầm và thiếu buông xả. Như vậy thực tập buông xả nó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được những cái khổ đau đã từng xảy ra trong quá khứ, và rũ bỏ được những cái lo căng thẳng về những chuyện chưa xảy ra. Càng lo lắng chừng nào đó càng lính quýnh hơn, càng mất tập trung hơn, càng mệt mỏi hơn, và do vậy đó chúng ta không giải quyết được vấn đề gì. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Ăn Gulimala, kẻ sát nhân do cuồng tính để lại cái đau thương xa ly tử biệt cho 99 gia đình là do chấp vào phương pháp tu tập sai lầm của Bà La Môn giáo. Chấp vào phương pháp sai đó được Đức Phật gọi bằng một thuật ngữ chuyên môn là giới cấm thủ. Giới tức là những cái tín điều tôn giáo, thủ là chấp vào đó và cho nó là con đường duy nhất để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và trong kinh Đức Phật nói người nào kẹt vào giới cấm thủ là người đó đang sống với tà kiến. Vậy như vậy con đường họ đi là tà đạo. Tà đạo có nghĩa đen, đó là gì? Đường lòng vòng. Thay vì mình đi thẳng tới nhanh, tiết kiệm thời gian và an toàn tuyệt đối, người đi đường tà xiên là vòng là queo đó, là đi hoài mà đi không tới được. Cũng giống như con kiến đó, chúng ta thấy nó nỗ lực, nó bò, nó chạy ở trên cái miền dĩa, nó có chạy có 1000 lần đi nữa thì nó cũng quay về ngay cái điểm xuất phát thôi, chứ không đi được cái gì. Nên vấn đề không phải là đi nhanh, đi nhanh hay đi chậm, mà là có đi đúng hay không thôi. Thì tu tập theo các phương pháp sai lầm á, được gọi là đi sai, là tà đạo. Người nào chấp vào đó thì không thể nào có cơ hội để tiến bộ được hơn, để an lạc hơn, để thành công hơn. Do đó các Phật tử tại gia đó cần lưu tâm đến bốn nội dung buông xả sau đây. Thứ nhất là buông xả tất cả các nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ. Cách buông xả như sau: a, hãy khép nỗi khổ niềm đau trong quá khứ ở nơi nó xuất phát, khép nó lại cho đó. Ví dụ như nỗi khổ niềm đau nó xảy ra ở công ty thì đừng mang vác nó về nhà trên bàn cơm hay là trên giường ngủ của vợ chồng, bởi vì như thế nó làm cho cả gia đình trở nên căng thẳng, mệt mỏi, và những người còn lại đó cảm thấy rằng là cái cảm xúc của mình không được người thân của mình quan tâm đến, chăm sóc đến, đăng ký đó chỉ châu bậu vào cái nỗi khổ niềm đau không đâu thôi, và từ đó đó hạnh phúc vợ chồng gia đình đó sẽ trở nên đó là thưa nhạt dần, mất dần đi. Do đó là hãy khép nó lại ở nơi nó xuất phát. B, không nên cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau đã có mặt với mình. Cường điệu hóa là một thái độ tâm lý thổi dòng cảm xúc bất hạnh vào trong nỗi đau. Khi nỗi đau nó kết thúc rồi, có những nỗi đau nó kết thúc đây là 30 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm, 3 tháng hay là vài ngày, nhưng mà giờ mình cứ thổi nó vào, cứ dùng những cái câu cảm thán từ: trời ơi, tại sao đời tôi bất hạnh như thế này, trời ơi, tại sao người ta sống với tôi như thế này. Cứ mỗi một lần dùng cảm thán từ trời ơi, đất hỡi, vân vân, thì nỗi khổ niềm đau đó nó trỗi dậy, nó bơm phồng ra giống như cái bong bóng được thổi vào khí, cho nên nó lớn, đến một lúc nào đó nó không còn sức chịu đựng nữa, phải vỡ tung. Thì lúc mà vỡ tung đó là chúng ta có những hành động ứng xử rất là bạo hành, bạo lực, chửi bế, đánh đập, mắng nhiếc, chừa chiết, vân vân. Nên là khi mà đè nén quá mức đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng đó. Cho nên không cần điều quá nó. Nỗi đau nó có lớn như là một quả núi, ta nghĩ nó như là một viên sỏi. Nó có nhiều như là sa mạc, ta nghĩ nó như là một hạt cát. Nó có nặng như là quả tạ, ta nghĩ nó như một cái tơ hồng thôi. Thái độ mà là không quan trọng quá gì đó đó sẽ không làm chúng ta bị dướng kẹt trong đó thêm một thời gian nào nữa, mới có thể gọi là đặt dấu chấm cuối cùng cho những chuyện khổ đau đã thực xảy ra. C, thay thế tích cực. Tâm của con người nó giống như là một vòng tròn, các sự vật sự việc nó giống như một mặt phẳng, và ở mỗi một cái tích tắc của thời gian đó, vòng tròn chỉ tiếp giao với mặt phẳng tạo thành một góc 90 độ thôi. Nhưng mà vì sự thay đổi đối tượng nhận thức của não và của tâm ý của chúng ta nó quá nhanh, dẫn đến cái tình trạng ngộ nhận rằng là trong cùng một thời điểm chúng ta có thể liên tưởng đến nhiều sự vật sự việc khác nhau mà trên thực tế thì không. Có thể trong tích tắc A ta nghĩ đến việc A, tích tắc B ta nghĩ đến việc B, và một tích tắc đó là một cái thước phim ráp, một thước phim đó nhiều với nhau trở thành là một đoạn phim, và nó chạy qua chạy lại như thế đấy, lãng vẳng trong đầu chúng ta, là chúng ta nghĩ là mình bị phân tâm thế này thế kia. Và hiểu được cái nguyên tắc này đó, thay thế tích cực sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau bằng những hình ảnh và những nội dung tốt lành. Phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông, trì chú của Mật Tông, hơi thở chánh niệm của Thiền Tông chẳng qua là nghệ thuật thay thế đối tượng tư duy và nghĩ đến của chúng ta trong bộ não thôi. Ví dụ nãy giờ mình đang tập trung hướng về Hòa Thượng thì những cái tiếng xung quanh đó hầu như là chúng ta không để ý đến, nó vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới độc lập của nó, nhưng nó không ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta. Thì tương tự, mượn danh hiệu Phật, mượn các câu thần chú, mượn lời kinh, mượn các đối tượng quán tưởng tiêu tích cực đó, chúng ta đồng lúc đó sẽ không còn không gian nào ở trong tâm để nghĩ tưởng đến những nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra quá khứ hay là ở hiện tại. Và đây là cách ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau bằng thay thế rất là tích cực. Dĩ nhiên thay thế đó là giải quyết tạm thời thôi, chứ nó không phải là giải pháp. D, thực tập chuyển nghiệp, tức là để rũ bỏ được một nỗi khổ trong quá khứ, chúng ta phải chịu khó phân tích nguyên nhân. Và để chuyển nghiệp thì phải gieo vào trong đời sống của mình một năng lực hành động mới có giá trị đối lập và vượt lên trên các hành động khổ đau trong quá khứ. Ví dụ như ai có một cái gương mặt quá buồn, hiếm khi nào cười, lạnh như là đá, khô khan như là cát đất, thì để chuyển cái nghiệp mà vốn nó tạo ra sự căng thẳng trong gia đình, trong cái môi trường làm việc á, chúng ta gieo một cái hành động mới, đó là nụ cười. Lúc đó quý vị quán gương mặt mình là hoa sen đang nở, một hoa hồng rất là tươi, hoa hướng dương rất là to, và cố gắng làm cái công việc đó thường xuyên. Lúc đầu đó, nó hơi cượng gạo, cái cười chúng ta nó cười béo xẹo à, cười một cách rất là căng thẳng chứ không có được thoải mái. Bây giờ mình tập làm quen, mà nếu chưa quen á thì mỗi người hãy mua một cái gương nhỏ, mở ra làm điệu chút xíu, cười coi trong cái gương này gương mặt mình nó có đẹp trai đẹp gái không. Và làm như thế chúng ta sẽ bắt đầu có thói quen cười rất là thoải mái. Sau đó chúng ta không cần đến tấm gương nữa, và đặt cho mình một tiêu chí mỗi ngày 16 giờ làm việc và sinh hoạt cá nhân, trừ 8 giờ ngủ. Cứ mỗi một giờ trung bình chúng ta có 30 giây để cười, tức là giờ nào mình cũng cười hết, thì cái hạnh phúc nó tràn đầy trên gương mặt, trên cái gương miệng của mình, thì chắc chắn rằng là nỗi khổ niềm đau nó sẽ không động lại, không tấn công, không trói buộc, không gọi là hành hạ chúng ta được nữa. Sáng sớm mà có thể cả gia đình trước khi đi làm ra ở trước sân hay sau nhà cười khá khả, cười sang sảng, cười thoải mái, cười mắt trời ông địa thì đảm bảo á, chị em phụ nữ mà tập cười thường xuyên như vậy với chồng mình thì chồng mình sẽ tình nguyện làm ô sin. Quý ông mà tập cười thường xuyên như vậy đối với vợ mình thì quý bà có hy sinh cho việc gia đình, trong nhà, ngoài phố, con cái, bếp núc, áo quần đi nữa, các quý bà cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế là chúng ta trao tặng nụ cười và niềm vui cho nhau, và mình phải ưu tiên vợ chồng của mình. Chứ bây giờ mà người đàn ông cứ đi gặp một người phụ nữ cứ cười hoài là có vấn đề. Phụ nữ mà cứ đá lông nheo cười hoài với đàn ông lại càng có vấn đề nữa. Chứ là chúng ta cười đúng người, đúng tình huống, đúng chỗ thì hạnh phúc nó tràn đầy và nó giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cái quan trọng đó là sử dụng cái cười để giải quyết khổ đau đã từng xảy ra với mình. Giờ đó cuộc đời chúng ta tươi tỉnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, bản lĩnh hơn. Thái độ chịu đựng tích cực sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các trở ngại và thử thách một cách rất là nhẹ nhàng. Thì đó là những cái kỹ năng của sự buông xả thôi, ai cũng có thể làm được. Bây giờ chị em phụ nữ và quý ông đó, hãy mở lòng bàn tay mình ra nha. Thế đây là một cái mẹo về nhân tướng học thôi. Giờ vào lòng bàn tay của mình, nếu bàn tay trái và phải cả hai, nếu cái nước da ở trên lòng bàn tay mình nó quá mỏng và đường chỉ nó quá chi chít nhỏ thì người đó là người rất là nặng về cảm xúc, dễ buồn, dễ vui, dễ hờn, dễ tủi, dễ cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn, bị phá đám, bị chỉ trích, bị biến trở thành là điểm hồng tâm soi mói. Thì những người như thế cần phải thực tập buông xả hơn người bình thường. Còn trong lòng bàn tay mà người nào đó chỉ có ba đường chỉ thôi, là đường trí đạo, tâm đạo, mạng đạo, đơn giản, rõ ràng, to, thì người đó là người rất khỏe, nằm xuống là ngủ khò khò. Ngày hôm sau á là mọi việc nó diễn ra một cách bình an như thường lệ, không bị cái ám ảnh quá khứ chi phối. Quý cô nào mà nước chỉ tay, bàn chỉ tay mà nó quá chi chít á, thì khi mà làm trợ lý cho ai đó thì người đó khỏe, tức là người đó có trách nhiệm, người ta gắn kết như một cam kết vậy. Nhưng khi bị nỗi khổ niềm đau mà gắn kết như thế là một sai lầm. Hãy ly hôn nỗi đau, vì nỗi đau không đáng để chúng ta biến nó trở thành vợ hay là chồng của mình. Mà hãy xem nỗi đau là kẻ thù của hạnh phúc, nó là sát thủ nguy hại của cuộc sống con người. Cho nên là ai đang chìm trong nỗi đau hoặc là bị nỗi đau gặm nhấm thì hãy nên nhớ lời Phật, thực tập buông xả. Vì tại chùa Kiều Viên này đó, Đức Phật giảng về hạnh buông xả gần như là vài trăm lần. Nó là một trong những cái bài kinh chính mà Đức Phật quan tâm để giúp cho người tại gia đó rũ bỏ được các bất hạnh trong cuộc sống. Kính thưa các quý Phật tử, ta thử hình dung mà nếu mình đang thả một con diều ngược chiều gió, thì cái tay của mình á và cái sợi chỉ đó sẽ là cái điểm quy chiếu, thì con diều nó sẽ căng theo gió phất phới tung bay trên bầu trời. Nếu chúng ta hình dung á, mỗi một nỗi đau của mình giống như một con diều nó đang căng như thế này, và những lúc mà gió với cái tốc độ cao đó, cái tay chúng ta nó cũng bị kéo theo nữa. Cứ nghĩ đơn giản là dùng một cái dụng cụ gì đó cắt ngang cái sợi chỉ, và thậm chí là mình buông cái lon chỉ ra, thì con diều nó sẽ bay đi và nó sẽ từ từ rớt xuống dưới mặt đất. Cái hình dung mà cái sự bay của con diều đó là chúng ta đang chặt đứt được một nỗi đau, và mình vẫy tay chào với nó, không có giữ nó lại ở trong tâm mình nữa, thì lúc đó tâm mình á nó trở nên rất là nhẹ nhõm, rất là đơn giản, rất là bình an. Thay đổi nhận thức tích cực sẽ giúp cho chúng ta xả bỏ được cái bất hạnh rất là nhanh. Ví dụ như hôm qua trên xe đó, chúng tôi có gợi ý cái cách chúng ta vượt qua cái khó chịu do đường dần mà hệ thống giao thông Ấn Độ này nó quá kém đi. Thì lúc đó đó, nếu ai nghĩ rằng là tôi đang bị đường hành, nó hành tôi đau nhất, nhất là những người bị già nè, nhức xương khớp nè, thoát vị địa điểm nè, thì cái con đường dần ngày hôm qua là rất là mệt mỏi. Thì lúc đó nếu chúng ta đổi lại, tôi đang được chiếc xe đánh bốp miễn phí toàn thân, thì lúc đó nó không còn mệt nữa, mà được đánh bốp, chứ là đổi từ một cái bị động cách thành cái chủ động cách, được thay thế cho bị, thì tinh thần mình nó khác liền à, nó thoải mái liền, sảng khoái liền. Thì trong cuộc đời này đó, các cái tình huống nó diễn ra thường nó trái ngang, ngược lại với cái nguyện vọng chánh đáng của mình. Và Đức Phật nói rằng là nếu không rũ bỏ nó, chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau là gì? Cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ do không tội nguyện, do không đạt được ước vọng chân thành. Thì bây giờ chúng ta xem là các nghịch cảnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách đó, nó xảy ra với cuộc đời của mình đó, một cách rất là tự nhiên theo tiến trình nhân quả trong tự thân của chúng. Có muốn nó khác hơn cũng không được. Do đó hãy hoan hỷ chấp nhận nó, phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp để khắc phục đó trong tương lai. Và trong mọi tình huống phải nhìn bằng cái nhìn tích cực, thay đổi cái nhìn thôi là thay đổi được cái tình huống này. Ví dụ như là một người con nào đó rất là có trách nhiệm và hiếu kính với cha mẹ trong gia đình, và phải gánh vác toàn bộ công việc hiếu thảo, rồi cơm nước, rồi vệ sinh nhà, đang khi các anh chị em còn lại đó là giỡn nhơ, thiếu trách nhiệm, không ai làm gì hết đó, thì sẽ có hai tình huống cảm xúc xảy ra với người này. Cảm xúc một, người đó có thể ghi được là tôi quá bất hạnh, tôi mắc nợ cả gia đình này, tôi mắc nợ cha tôi, mẹ tôi, anh chị em của tôi, thì cái việc làm phụng sự đó đó nó giảm đi ý nghĩa nhân sinh, và cái phước quả đạt được từ cái thời gian công sức phụng sự đó là không cao. Bởi vì phước tỷ lệ thuận với động cơ và sự phát tâm của chúng ta, chứ làm bất đắc dĩ, làm cầu danh đó, thì phước nó không nhiều. Làm phát xuất từ lòng từ bi lớn, xem là việc làm đó như chính là phục vụ cho bản thân mình vậy, làm bằng tình nguyện. Tình huống hai, người đó nghĩ rằng là tôi quá may mắn, trong một gia đình 8-9 người con, tôi có cơ hội làm bằng 8 người khác trong việc phụng sự và hiếu kính cha mẹ mình, tôi hưởng trọn phần công đức đó cho phía riêng mình. Thế đây là một cái tình huống mà tất cả mọi thành viên còn lại, ta bỏ cái trách nhiệm, ta không có quan tâm gì cha mẹ mình hết, mình làm thay vì than vãn mất phước, bây giờ ta nghĩ là ta hưởng trọn 8 phần công đức của 8 anh em còn lại. Thì lúc đó đó, việc là chúng ta không tạo ra cái cảm giác mỏi mệt căng thẳng, so đo phân bì hơn thua. Và đây là cách chúng ta giải phóng cái ức chế tâm lý khi chúng ta làm việc quá nhiều, đang khi những người khác thì nhẫn nhơ. Về phương diện nhân quả thì ai cũng phải hiểu rất rõ là thậm chí có nhiều tình huống những kẻ xấu cướp công của mình, họ không có làm mà hưởng được cái công. Đi nữa thì họ đang trở thành là người ăn cắp thôi, và họ phải trả cái hậu quả đó. Còn đang khi đó mình gieo nhân tốt mà mình chưa hưởng được cái quả, nó vẫn cần nằm y nguyên trong tài khoản và ngân hàng công đức của chúng ta thôi, nó mất đi đâu. Và nhận thức này đó, nó giúp cho chúng ta vượt qua được cái mặc cảm nạn nhân. Ý thức về mình là nạn nhân á, sẽ làm cho chúng ta nuôi nỗi đau trong tâm mình lâu dài hơn, dai dẳng hơn, khó chịu hơn, và ta biến nó trở thành là một kẻ hành hạ dòng cảm xúc của mình hàng ngày. Biết người khác lừa mình, ta sống khó chịu lắm. Còn mình nghĩ rằng mình hy sinh để phụng sự á, thì nó khác. Do đó đó là theo tinh thần Phật dạy, hiểu sâu được nhân quả, thì những thứ chúng ta bị cướp công, mất công bằng xã hội, chúng ta không mất đi đâu hết á. Cái đó mình có thể nhờ một luật sư hoặc là những người rành về luật đó làm thế công việc đó cho mình. Và khi làm công việc này đó, đừng khởi lên cái tâm hận thù trả đũa, mà hãy làm nó để có một cái công bằng xã hội tương đối thôi. Sau khi nỗ lực bằng mọi phương pháp, làm hết tất cả mọi cách rồi mà vẫn không đạt được kết quả, thì ta hãy nhớ đến câu kinh Pháp Hoa: nhân như thế, duyên như thế, nỗ lực như thế, hoàn cảnh như thế, con người như thế, tình huống như thế, thì kết quả là như vậy thôi, không khác được. Nó không có cái lỗi gì ở mình nữa. Mình đã làm hết mọi cách, vừa có phương pháp, tâm huyết, nỗ lực và hỗ trợ, thì kết quả như thế nào, hãy hoan hỷ như thế đó. Thì đây là cái cách thực tập buông xả về cái rủi ro, buông xả về cái cảm xúc khó chịu, mà nhất là những người cầu toàn bao giờ cũng đặt ra quá nhiều các tiêu chí, phải thế này thế kia, cho nên khi kết quả nó không đạt được á, tự họ hành hạ cảm xúc của chính họ. Là một ông sếp của công ty, xí nghiệp, cơ quan, văn phòng hay nhóm nhỏ mà có cái tâm mắc cầu toàn quá mức á, thì chúng ta làm khổ mình và làm khổ cho các nhân viên. Đa khi các nhân viên ta cũng đã nỗ lực hết mình rồi, thì lúc đó chúng ta hãy tập buông xả để mà tâm mình được bình an và người khác cũng được bình an. Buông xả đây không phải là thiếu trách nhiệm, mà là để rũ bỏ các cảm xúc tiêu cực đang diễn ra ngay thời điểm đó. Thế nên cái khác là trong mọi tình huống đó, việc thực tập buông xả là rất cần thiết. Đối tượng buông xả như vừa nói là nỗi khổ và niềm đau quá khứ và hiện tại. Đối tượng thứ hai của buông xả đó là những chuyện chưa xảy ra trong quá khứ vì không cần thiết, chỉ tập trung nhân quả hiện tại, chúng ta sẽ làm chủ được tương lai thôi. Thứ ba, buông xả những lời thị phi, tức là những chuyện mà mình không có làm, bị gán ghép, bị vu khống, bị vu oan, bị bơm phòng, bị cương điệu. Thì công việc của chúng ta là không nên giữ yên lặng tiêu cực. Lượng Bảo Dương Tam Muội của Trung Quốc có dạy là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đó là một cái câu dạy vô cùng nguy hại, trái ngược 100% với lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ mà hiện nay nhiều Phật tử đang thực hành theo. Đức Phật đã từng bị hàm oan ở ngay tại chùa Kỳ Viên này. Đức Phật đã bị dàn dựng và bị quy kết là cha của cái bào thai trong bụng của một phụ nữ. Cuối cùng á, cái vụ dàn dựng đó bị phanh phui. Đức Phật á, đã không bị hàm oan. Nhưng trong thời gian đó Đức Phật dạy như thế này: khi mình không phải là tác giả của một hành động xấu nào đó mà bị người ta gán ghép vào, hoặc là do bị tráo dữ liệu cho nên bị ngộ nhận về, thì công việc chúng ta phải làm đó là gì? Đính chánh. Tôi không phải là tác giả của việc đó. Ít nhất là chúng ta phải cung cấp một thông tin đúng để cho xã hội đó không hiểu sai, không tiếp tục hiểu sai. Còn xã hội có chấp nhận hay không đó là chuyện khác. Nhưng ít ra ta phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin đúng. Khi cung cấp thông tin đó, đó chúng ta không phải làm cái công việc thanh minh thanh nga theo kiểu nếu không nói việc đó ta khổ chịu không nổi. Ta chỉ làm để cho cái công bằng xã hội được thực thi, vì đạo Phật tôn trọng và chủ trương công bằng xã hội. Dĩ nhiên là cách nói rất quan trọng, nói ở đâu, nói lúc nào, nói với ai để cho nó có hiệu quả được phân minh là cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Sau khi đã thanh minh đúng cách mà người ta vẫn không nghe thì nghiệp xấu đó người ta lãnh chịu, mình không bị vướng kẹt cái nỗi hận thù ở trong đó, cái quan trái trong đó, ta rũ bỏ nó, buông xả nó thì tâm mình sẽ được bình an và thư thái. Cho nên là học theo Đức Phật đó thì việc nào có chúng ta thừa nhận có, việc nào không chúng ta thừa nhận không, chứ không có gọi là bắt chước như là quan thị kính ở trong câu chuyện dân gian. Thực ra đó thị kính không phải là Quan Âm quá thân, nhưng mà người Việt Nam mình trình độ Phật học đó, hơi kém, cho nên cứ nghĩ người nào mà chịu đựng được như thế, thậm chí là chấp nhận cái chết về thân phận mình để cho người khác được sống là hành động của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái đó là một nhận thức rất là sai lạc. Lẽ ra đó thị kính chỉ cần minh oan mình thôi, rằng tôi không phải là người giết chồng. Thế vì bà đang nhổ rau cho chồng, chồng ngủ gà ngủ gật về đêm, chứ không phải là người giết, bao người chăm sóc mà. Thì chẳng những bà không bị oan mà bà còn được cái, hưởng cái công là đồng hành với chồng để giúp cho chồng thi cử đỗ đạt cao trong kỳ thi sắp tới. Thứ hai là khi vào chùa tu đó thì bà ấy là giả làm là sư. Đang khi ở Triều Tiên á thì người ta cấm người nữ không được tu trong giai đoạn đó. Và có một người đó, đó là thị mầu, đem lòng thương không được đáp lại, lỡ có thai với một người trai làng khác, cho nên du quan giáo họa cho thị kính. Và nói thị kính á là tác giả của bào thai này, thị kính vẫn tiếp tục nhận đi. Và do vậy cái nỗi hàm quan đó đã làm cho bà bị quan phạt đánh bao nhiêu hèo, rồi đuổi ra khỏi chùa, quần chúng xa lánh, mọi người khinh khi, cuối cùng đó là phải kiệt sức mà chết đi. Trước khi chết mới để lại cái bạch thư, trong đó nói rõ mình bị hàm quan thế này nọ. Thì lúc đó sư trụ trì mới yêu cầu các cha phụ nữ khám xét cái tỉ thi dưới sự chứng minh của quan, mới biết rằng đây là một người phụ nữ. Cho nên toàn bộ các nỗi hàm quan đó được kết thúc. Nhưng giá mà nếu thị kính á giải oan mình đang lúc mình còn sống á thì biết bao nhiêu điều tốt đẹp cao quý ra đây được diễn ra rồi. Cho nên thị kính không phải là Quan Âm, thị kính là một người chịu đựng nỗi hàm quan một cách tiêu cực, tức là thiếu sự buông xả đó. Mặc dù bản thân bà là không có khổ, nhưng bà đã làm cho biết bao nhiêu người mất niềm tin vào bà vì nghĩ rằng bà là người xấu. Cho nên đó chúng ta học theo Đức Phật là không nên chấp nhận mình là tác giả của một nỗi hàm quan, vì mình có là tác giả đâu mà chấp nhận. Do đó phải rũ bỏ nỗi hàm quan để cho nó không có khống chế mình, ảnh hưởng đến là cuộc đời của mình. Nói tóm lại đó, thực tập buông xả có cái cốt lõi và đối tượng là buông xả nỗi đau, buông xả thị phi, buông xả nỗi hàm quan, buông xả các bất hạnh, để tâm của mình nó không bị ám ảnh bởi, không bị chìm sâu bởi những cái nỗi đau mà vốn nó là kẻ thù của hạnh phúc. Chứ buông xả có nghĩa là mình đang có căn nhà, bây giờ tặng biếu cái căn nhà ra ngoài đường ở. Ở trong nhà mình nó có 2 chiếc xe Honda, để 1 chiếc vợ đi, 1 chiếc chồng đi, nghe nói hạnh bố thí cúng dường, tập buông xả là tốt, đem cho phất luôn 2 chiếc xe đó. Mỗi ngày hôm sau phải đi bộ hay là phải đi thuê xe mà đi, đó là buông xả sai phương pháp, đó là vứt bỏ hay là buông xả. Và những người thiếu trách nhiệm, bàng quan, thờ ơ, vô tích sự, không làm cái gì hết, không phải là người đang tập buông xả, mà là người thiếu đi cái vai trò đóng góp, thiếu cái cam kết với những gì mà mình cần phải làm. Buông xả là người có trách nhiệm, làm đúng phương pháp, đúng quy trình, nỗ lực và rất là sáng suốt, tìm các thành viên tích cực để làm, kết quả đạt được như thế nào thì quan hệ chấp việc thế đó, không để cho tâm mình đó nó bị cái tiêu chuẩn lý tưởng hành hạ, khống chế và chi phối. Thực tập được buông xả như thế đó thì chúng ta mới có cơ hội vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả nỗi khổ niềm đau, vì hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta cùng hướng về. Để thực tập việc này đó không cần thiết phải là người giàu, ai cũng có thể làm được. Vai trò vị thế xã hội nào cũng có thể thực tập buông xả được, chỉ cần hiểu đúng và làm đúng là chúng ta đạt được an vui. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, ngày 8 tháng 11 2014 vừa qua, đồ hành hương đạo Phật ngày nay 83 vị đến chiêm bái chùa Kỳ Viên, di tích đầu tiên trong các Phật tích Ấn Độ và Nepal. Thì tại đây chúng tôi chia sẻ về kỹ năng buông xả để được hạnh phúc. Trong buổi tối hôm nay chúng tôi nói thêm đôi điều bổ sung cho bài pháp hội hôm đó, nhằm giúp cho người theo dõi đó nắm vững hơn các phương diện ứng dụng, nhờ đó đó có thể kết thúc được nỗi khổ niềm đau. Buông xả là một trong bốn ứng dụng tâm. Ba ứng dụng tâm còn lại là từ, bi và hỷ. Nếu từ và bi đó là mang niềm vui nhổ lên nỗi khổ đối với những người được chúng ta quan tâm, thì hỷ là kết quả tự nhiên do chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ sống, thói quen và các hành vi ứng xử. Thì xả đó chính là một ứng dụng tâm lý, vừa là quyết định đúng, hành động đúng trong những không gian và thời gian nhất định. Nhờ đó đó, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đang bám víu vào chúng ta, tấn công chúng ta và chi phối chúng ta bằng nhiều cách khác nhau đó có cơ hội được kết thúc. Để đạt được mục đích vừa nêu đó, thì theo tinh thần Phật giáo đó, chúng ta cần lưu tâm một số điểm chính sau đây. Thứ nhất, từ bỏ thái độ tiếc nuối. Thái độ là đạo diễn mà theo đó các hành động của chúng ta đó sẽ tùy thuận theo. Khi đối diện trước một kết quả không như ý hay một nỗi khổ niềm đau nào đó tấn công mình, rơi vào tình trạng tiếc nuối đó, chúng ta sẽ có thể phát biểu bằng những câu mà nó thường bắt đầu bằng những cái từ giá mà chấm chấm chấm, ngày trước tôi chấm chấm chấm, thì bây giờ chấm chấm chấm. Chuyện đó đã xảy ra, chứ thực tế đó, chuyện xảy ra đó đã kết thúc. Cái tâm trạng tiếc nuối của chúng ta đó đã không muốn thừa nhận cái tình trạng tiếc nuối của sự vật, tình huống, cho nên chúng ta đặt lại một cái giả định về chuyện không còn nữa và mong mỏi là đi ngược lại cái khuynh hướng giả định đó, tức là tự mình làm phức tạp cảm xúc lên và tự mình khuấy động lại những chuyện đã kết thúc, và tự mình để cho những chuyện không vui hoặc là chứa đầy các dấu hiệu của khổ đau đó tấn công và nhấn chìm chúng ta ít nhất thêm một lần nữa. Tiếc nuối thầy chúng tôi là cách mà chúng ta tình nguyện hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau đạt kết thúc thêm nhiều lần nữa. Do đó phải tập thói quen không có giá mà nữa. Chuyện nào đã xong rồi hãy khép nó lại. Ngôn ngữ của chúng ta được sử dụng đó không liên hệ gì đến sự tiếc nuối. Nhờ đó đó ta mới rũ bỏ được sự tiếc nuối ra khỏi cõi lòng của mình. Vì sự việc đó nó không còn lãng quẩn ở trong đầu mình. Nó trở thành như là một việc đã khép lại, một chương sách đã qua, một trang của cuộc đời mình đó đã khép lại rồi. Không cần phải lật lại, lật tới, lật xuôi, lật ngược, mà toàn là lật dở lại các trang quá khứ thôi. Thứ đến là cũng không nên tiếc nuối về những chuyện giả định sẽ được xảy ra, hay nói cách khác là những chuyện chưa xảy ra. Có một số người có thói quen phát biểu thế này: nếu tôi trúng số độc đắc vào chiều hôm nay thì tháng sau, năm tới tôi sẽ làm các Phật sự bao gồm xây dựng chùa, đóng góp cho các cô nhi viện, ủng hộ học bổng cho các sinh viên nghèo, giúp đỡ cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh vượt qua được khổ đau của họ. Chuyện giả định là chuyện chưa xảy ra. Khi chúng ta đặt ra nếu ...... ...... chúng ta thấy tính điều kiện đó lệ thuộc vào cả hai vế. Vế thứ nhất là cái giả định đó được thành tựu, thì cái vế thứ hai là chúng ta sẽ làm theo cái sự thành tựu đó những việc mà chúng ta dự kiến. Việc dự kiến đó thành tựu chưa chắc là được. Rồi việc sau khi thành tựu đó ta làm cái việc gì đó nữa thì lại chưa chỉ gì là chắc chắn, nó có thể bị thay đổi giữa chừng. Thậm chí đó nó có thể bị nhàm chán, bị lãng quên, bị hứa lèo, bị quỵt bằng nhiều cách. Nếu trong mệnh đề giá mà ngày trước, tháng trước, năm trước ...... tôi thế này thế kia thì bây giờ tôi sẽ không như thế này, không thế nào, là một giả định tiếc nuối về chuyện đã qua. Còn mệnh đề nếu ...... thì ...... là một giả định đặt trên nền tảng của tương lai, mà tương lai thì chưa đến, và đó là một sự tiếc nuối rất vô duyên, vì mình có nó được đâu mà giả định. Thay đổi thói quen sử dụng ngôn ngữ, chúng ta sẽ vượt qua được cái tâm trạng tiếc nuối. Không biểu đạt ngôn ngữ tiếc nuối, chữ nghĩa tiếc nuối, chúng ta sẽ có cơ hội chặn đứng được các hành động tiếc nuối. Và bằng cách đó ta có cơ hội xả bỏ nỗi khổ tâm, niềm đau đối với thân, những cái tổn thất, mất mát, ảnh hưởng tiêu cực, cái tác động xấu đang diễn ra đối với bản thân mình hay là những người được chúng ta quan tâm. Điều hai, vẫy tay chào với tâm lý uất hận. Uất hận là gieo trong nhận thức của mình một sự nổi loạn trên nền tảng không hài lòng, không đồng tình về các sự việc đã diễn ra, đang diễn ra hoặc sẽ có thể diễn ra. được người khác thực hiện một cách cố tình hay vô ý. Và đó đi ngược lại với cái nguyện vọng, mục đích và các giá trị tốt đẹp của chúng ta. Bị người khác vu cáo, xuyên tạc, thêm thắt, nhiều người tức muốn ói máu, bị cương điệu bởi những lời thị phi và là gắn ghép những cái chuyện không có thật, làm cho đương sự nghĩ rằng mình là một nạn nhân và nỗi khổ tâm đó, trong tình huống này đó. Tức là chúng ta phải có cái nhu cầu bộc bạch ra, chia sẻ với người khác để mong đón nhận được cái sự cảm thông. Có những người khi sức chịu đựng quá yếu, đang lúc nỗ lực bộc bạch để đón nhận được sự cảm thông người khác mà không thực hiện được, hoặc đang nỗ lực làm mà người khác vẫn không tin mình, người đó cảm giác rằng là nỗi thương tổn này, sự xúc phạm này là quá lớn, như là trời long đất lở đổ dồn ở trên đầu và cơ thể của người đó. Trong những tình huống này đó, có người đã chọn con đường tự tử với niềm hy vọng rằng đây là cách tốt nhất để kết thúc nỗi khổ niềm đau. Ngày 17 tháng 11 2014, khi đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay vừa hoàn tất địa điểm Phật thức cuối cùng, quay trở về lại thủ đô Delhi, thì tờ The Times of India, tức là tờ tin Ấn Độ, cho biết một thông tin, đó là có một cậu bé 17 tuổi rất ngoan ngoãn, có thành tích học tập cao, đang đi chơi với chúng bạn ở khu vực đông người. Có một người la thất thanh lên: tôi bị cướp xe. Và cái đám đông nó trở nên hỗn loạn. Kẻ giật chiếc xe đó thì đã tẩu thoát. Nhưng mà cái tình huống nó xu khiến là sao? Lúc đó thì cậu bé là đang có mặt chỗ đó với gương mặt hớt hải, lo âu, lính quýnh. Và người ta đã nghĩ rằng cậu bé này đó là người ăn cắp xe. Cảnh sát đã có mặt, bắt cậu ấy về bốt để điều tra suốt 6 tiếng đồng hồ. Nội dung của điều tra như thế nào thì không ai biết. Khi cậu ấy về đó là đã khuya rồi. Sáng hôm sau đó, mẹ cô ấy yêu cầu nên đi học. Cậu ấy vẫn đi đến trường, rồi về nhà sớm hơn dự định. Sau đó ra ngoài cái tiệm người mẹ mình đang bán, chơi với mẹ khoảng chừng là 15-20 phút. Xin về nhà trước, người mẹ thấy có gì đó không ổn, đi theo sau. Thì 5 phút sau người mẹ về đến đó, thì cậu ấy vừa chốt khóa cái cửa phòng lại. Và người mẹ linh cảm gõ cửa la sắc thanh: con ơi, hãy mở cửa ra. Thì đứa con đó trả lời với mẹ nó rằng là: con xin tha từ mẹ, mong mẹ tha lỗi cho con. Nói xong thì trong phòng đó im phăng phắc. Người mẹ phải nhờ đến người làng xóm đập cửa sổ. Thì khi mở cửa sổ ra đó, cậu bé đã treo cổ ở trên cái quạt mái đó. Và gia đình của cậu ta đã làm một đơn kiện lên tòa án, đề nghị thanh tra các hành động bức cung của cảnh sát đã dẫn đến tình trạng mà cậu bé cảm thấy rằng là toàn bộ nhân phẩm của mình đó đã bị mất hết, chịu đựng nỗi khổ niềm đau đó không được. Cái uất hận đó đã làm cho cậu bé đó giả vờ bình tĩnh và tự kết thúc mạng sống của mình để chứng minh mình là người vô tội. Cho nên là các uất hận mà gắn kết với nỗi oan trái hay là nỗi hàm oan đó thường làm cho sức chịu đựng của con người trở nên mòn mỏi, từ những cái mệt mỏi. Thực ra đó thì những cái tình trạng mà ngộ nhận, hiểu lầm hay là tình nghi lý dân như thế không phải chỉ xảy ra với cậu bé đâu, nó có thể diễn ra với bao nhiêu người khác. Người có kinh nghiệm sống và có được cái kinh nghiệm để xử lý cảm xúc khi đối diện trước những nỗi khổ niềm đau đó thì vấn đề đã trở nên rất đơn giản và bình thường. Còn người thiếu kinh nghiệm đó thì cứ một nỗi đau nho nhỏ như thế cảm thấy mình bất lực. Do đó buông xả nỗi uất hận hay là nỗi oan trái, nỗi oan ức đó là một nhu cầu rất cần thiết về phương diện tâm lý và hành xử, để từ đó đó chúng ta mới có cơ hội đặt dấu chấm cuối cùng trước nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng phải. Cách thức làm thì rất là đơn giản, nhưng nếu không chịu nỗ lực thực tập đó thì sự đơn giản đó trở nên quá sức chịu đựng đối với rất nhiều người. Nói theo Phật giáo đó, đó là những người cố chấp vào cảm xúc, nhất là các cảm xúc có tính chất hủy diệt các hạnh phúc mà mình đang có. Tức là chấp dứt vào sự uất hận, chấp dứt vào nỗi oan trái, chấp dứt vào sự hận thù, đều là những cái tâm lý mà người vướng kẹt vào đó đó, dầu cho có đang sống trên đống vàng với các tiện ích vật chất không thiếu một thứ gì hết, vẫn không thể nào cảm thấy được bình an. Để vượt qua được cái tâm trạng uất hận đó đó thì chúng ta phải tâm niệm rằng nỗi oan trái mà người khác đang đổ lên đầu tôi không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và cũng không phải là sở hữu của tôi. Nó là một thông tin ngộ nhận, và thông tin ngộ nhận đó không làm cho bản thân tôi bị mất giá trị. Có người đó đã ngồi tù quan 10 năm, 20 năm, 30 năm. May mắn thay đó, họ đã không có tâm trạng muốn chết. Rồi cuối cùng đó, nỗi hàm quan đó đã được kết thúc bằng những nỗ lực hợp pháp dưới sự trợ giúp của các luật sư có kinh nghiệm. Còn giận quá tự giận mà chết đó, thì nỗi hàm quan đó vẫn còn y nguyên. Khi tái sanh và tiếp tục có mặt ở kiếp sau đó, những người tự tử được hiểu là những người rất yếu kém về thái độ tâm lý và sự chịu đựng, cho nên họ sẽ tiếp tục rơi vào cái vết xe cũ, đó là bỏ cuộc nửa chừng, chán nản, thất vọng, bất đồng, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, đi dại, hoặc là tiếp tục tự vật nếu không chịu chuyển nghiệp. Do đó chỉ cần nhận thức rằng là các thông tin sai lệch đó không phải là tôi, cho nên tôi không có lý do gì phải chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau này. Còn kẻ đã hành hạ tôi, đã làm cho tôi khổ đau, đã gây biết bao nhiêu tổn thất cho tôi, gây thương tổn phương diện này hay phương diện khác không phải là kẻ thù của tôi, cũng không phải là tác nhân dẫn đến các nỗi khổ niềm đau cho tôi. Về phương diện luật pháp đó, nếu ta có đủ bằng chứng thì cái đó vẫn được xem là một tác nhân. Lúc đầu đó, được gọi là nghi can hay là nghi phạm. Khi được phán quyết của tòa án khẳng định là có tội thì cái đó là kẻ tội phạm. Dầu có được phán quyết của tòa án chứng minh kẻ xấu đó là tội phạm, chúng ta cũng không nên nghĩ rằng người đó là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Công bằng xã hội được luật pháp làm. Nếu luật pháp vì lý do nào đó bị lũng đoạn, không thực hiện được, công bằng xã hội không được đạt, thì nhân quả sẽ trừng trị người đạt. Chúng ta không để cho tâm mình bị vướng kẹt vào trong cái mối lầm vòng, và chúng ta không làm thay thế chức năng luật pháp, cũng không làm thay thế chức năng của nhân quả. Muốn kết thúc được cái mối uất hận hay là hận thù đó, chúng ta nên khôn ngoan trong việc chọn lựa phim, sách và internet để xem. Chứ nếu mà xem các bộ phim Hollywood ứng xử giang hồ hay là phim kiếm hiệp võ lâm của Trung Quốc á, thì cái hạt giống mà giải quyết giang hồ không cần đến luật pháp á sẽ được gieo rất trong tâm của chúng ta. Đến lúc đó sức chịu đựng đã cùng và cái nỗ lực của chúng ta đã trở nên mệt mỏi rồi, chúng ta sẽ trở thành bản sao của cái bộ phim Hollywood hay là võ lâm Trung Quốc đó. Chúng ta sẽ ứng xử giống như là những nhân vật ở trong phim vậy. Lúc đó não chúng ta sẽ hoạt động lại, nối kết các cái dữ liệu rề rạc mà mình đã xem, đã đọc, đã biết, đã nghe kể trong chốn giang hồ, liên hệ đến các hành động giang hồ, và chúng ta sẽ trở thành là một người ứng xử giang hồ. Cách làm đó sẽ không thể nào giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi khổ và niềm đau. Nỗ lực hết mình để đạt được công bằng xã hội, nếu kết quả không đạt được thì hãy hoan hỷ chấp nhận như thế. Chứ còn tức giận quá sẽ bị điên loạn, giống như Khúc Quyên đã chầm mình xuống sông Tiền Đường vào Tết Đoan Ngọ, tức là Tết mùng 1 tháng 5 hả? Mùng 5 tháng 5. Cứ nghĩ trên đời này đục hết, có một mình trong thôi. Trên đời này sai hết, có một mình tỉnh. Và đặt mình trở thành một cái nhân vật cá biệt, dị biệt, lập dị. Người đó sẽ trở thành quan tưởng và thấy thế giới này không phải là cái chỗ thích ứng để cho mình sống nữa. Ta phải giả từ thế giới, từ bỏ mọi người, kết thúc cuộc sống để chúng ta trở nên cao thượng hơn, thánh thượng hơn. Lối nhận thức đó đã làm cho Khước Quyền trở thành người thiên cổ. Chỉ là cứ nỗ lực hết hết lòng, làm đúng quy trình nhân quả, kết quả xảy ra như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Vì trong hoàn cảnh như thế, với không gian như thế, thời gian như thế, đầu tư như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, hỗ trợ như thế và nghiên cứu như thế, thì kết quả không thể khác với như thế được. Nên cái điều đó nên phải là sự chấp nhận an bài, mà nó là một cái tác động của nhân duyên để tạo ra một cái tiến trình kết quả. Chúng ta không có lỗi gì trong đó nữa, thì nỗ lực để tháo mở hận thù quan trái cũng thế. Thì bằng tâm trạng này đó, chúng ta sẽ không tiếp tục gắn kết mình với khổ đau. Thứ ba, thực tập tha thứ. vốn được xem là một trong những nghệ thuật buông xả. Khi chúng ta có những quan hệ gập ghềnh với người khác, hoặc ở quá khứ, hoặc đang xảy ra trong hiện tại này, không mà thực tập được cái tâm rộng lượng tha thứ đó, thì mỗi một hành động sai của người khác, mỗi một cái nỗ lực gây trở ngại người khác đối với bản thân mình đó, sẽ được chúng ta cất giữ trong bộ tự điển của bộ não. Thậm chí có người đó đã ém nhẹm nó đến vài chục năm, và mỗi khi nhớ lại, cứ nó đã làm cho chúng ta có thể là đỏ mặt mày, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, bực dọc, chửi bới và làm các hành động không giống ai. Đang khi đó, đương sự làm các hành động sai lầm đối với mình đó, đã có thể chết rồi, hoặc đã có thể thay đổi thành một người khác tốt đẹp rồi. Nhưng mà cái hình ảnh xấu của người đó, đó vẫn còn là phản phất ở trong đầu chúng ta, không vứt bỏ ra được. Sự dướng kẹt này đã làm cho chúng ta không còn trở nên cao thượng nữa. Để dễ dàng thứ lỗi đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải nhận thức như thế này: vì ông ấy, bà ấy, anh ấy, cô ấy là người phàm, nên đó, y có thể rơi vào sự sai lầm. Động cơ của sự sai lầm đó có thể là do tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc một nguyên nhân nào đó. Nhưng mà hễ đã có những cái hành động sai lầm rồi, thì tác hại của sự sai lầm đó chắc chắn là một quy luật kéo theo thôi. Vì họ là một người phàm, rơi vào sự sai lầm, cho nên sự sai lầm đó là có thể thông cảm được. Dân gian Việt Nam có câu hơi đâu giận người dưng nước lã. Câu này đó, nó chỉ có tác dụng tích cực cho một số tình huống nhỏ và tác động tiêu cực cho các tình huống còn lại. Nếu tác nhân làm các hành động xấu và có tác hại không phải là thăng bằng quý luật của chúng ta, việc nhẩm đến câu đó đó có thể làm cho chúng ta bỏ qua bằng sự rộng lượng hay tha thứ dễ dàng. Nếu cho câu đó là chân lý đó, thì khi cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, người thân, bạn bè, người hợp tác, người trợ lý lỡ có sơ suất gì đó đó, thì chúng ta sẽ tự động nảy sinh trong đầu: ông ấy, bà ấy, anh ấy, chị ấy là người thân của tôi, hiểu được tôi, tại sao làm thế? Chúng ta cả giận lên và rất khó có thể bỏ qua cho những lỗi lầm mà đôi lúc đó nó chẳng đáng vào đầu hết. Như vậy, nếu chúng ta không giận người dưới nước lã, chúng ta sẽ biến người thân thành đối tượng dễ trút bỏ con giận, vì cái gốc rễ của sự giận này chưa được kết thúc. Năng lượng của sự giận đó là một sự khống chế nên trên bề mặt cảm xúc của con người. Nếu nó không được biểu đạt dưới hình thức A cho đối tượng A, thì nó lại biến thái qua hình thức B cho đối tượng B, mà dân gian Việt Nam thường gọi là giận cá chém hết. Ví dụ như một người vừa bị giáng chức mà người thay thế đó là nhỏ hơn mình, tài kém hơn mình, thậm chí có những lời xúc phạm mình. Do vì đó chức mình nhỏ hơn cho nên phải lẳng lặng làm thinh, cắn răng chịu đựng nỗi khổ đau đó, nó ức chế, nó đè nặng ở trong khổ tâm. Thì khi về nhà, lỡ vợ con người thân mà nói cái gì đó sơ tình đó, vô tình thôi, thì người đó đó bắt đầu đổ trút cơn giận trên người này để chứng tỏ rằng là mình vẫn là người có quyền lực, mình vẫn là quan trọng, gây gớm, và bốn người khác phải nghe. Đó là sự trút đổ cơn giận ở trên các đối tượng mà người đó đó có thể là đang cắn không chịu đựng các cái biểu đạt của chúng ta. Cho nên tha thứ là cách tốt nhất để chúng ta vứt bỏ cái tình huống khổ đau, dù vô tình hay cố ý, mà người nào đó đã lỡ gây tạo cho bản thân mình. Rút ra khỏi tâm mình thì mình khỏe có lòng đó. Còn giữ nó dưới lý luận người dưng hay người không dưng, người thân hay kẻ thù, thì nó giống như cái tình trạng hay cái cán cân nè, hễ bên này nặng thì bên kia nhẹ, hễ bên này nhẹ thì bên kia nặng thôi, nhưng mà nó vẫn còn nguyên đó. Và cái cơn sân nó giống như cái cán cân đó, nó đẩy mình lên hạ mình xuống và nó khống chế mình bằng cách này là bằng cách khác mà. Do đó phải thấy sai lầm là thuộc tính của con người, cho nên ai đã sai lầm có nhu cầu làm mới, trở thành một gương mặt mới, nỗ lực thay thế bằng sự chuyển nghiệp, thì ta nên tha thứ và bỏ qua cho họ. Trong trường hợp người đó lúc lúc sâu trên con đường tội lỗi, ta lại càng nên tha thứ họ hơn, vì họ đang bị chìm đóng ở trong vô minh, cho nên hận thù họ cũng không có giá trị gì. Cho nên hãy tha thứ họ và cầu mong có ánh sáng trí tuệ nào đó, Phật pháp nào đó chiếu soi để làm cho người đó giật mình tỉnh thức và sống một đời sống hoàn toàn mới theo nghĩa tích cực ha. Trước khi qua đời trong một tù đôi, Đức vua Tạng Bà Sa La đã phát nguyện mong sao cho nghịch tử của tôi là A Xà Thế, người đã giam tôi trong ngục bằng sự xóa ngôi cho đến chết này, trở thành minh quân. Tất cả các ân oán giang hồ giữa tôi và con trai của tôi là A Xà Thế kết thúc ngay trong kiếp sống này. Vua Tần Bà Sa La đã không có một oán hận gì hết, ông ấy đang thực tập tha thứ. Mà người muốn tha thứ thì phải có được năng lượng từ bi lớn, năng lượng hiểu biết lớn để hiểu thấu đáo được các hành động sai, các nguyên nhân dẫn đến hành động sai, các tình huống trợ duyên cho hành động sai đó có mặt, để thay vì chấp trước vào nó thì để buông xả, để cõi lòng được nhẹ tên. Đánh người qua đi chứ ai đánh người quay trở lại, cũng là một cách chúng ta mở rộng lòng từ bi, thơ tập tha thứ một cách có điều kiện. Học Phật pháp thì chúng ta phải sâu sắc hơn nữa, không đánh người quay trở lại đã đành, mà ngay cả người quay đi cũng nên tha thứ. Chứ nếu người đó thông minh giống như mình, đàng hoàng như mình, tốt và đạo đức như mình, thì cái đó đâu có làm những cái chuyện gàn dở gây tổn hại đến mình và tha nhân đâu. Nên đâu việc làm sai lầm của người đó cũng là chuyện thường thôi, tôi đã quen chịu đựng rồi, thì một vài cái trở ngại đó cũng chẳng có chết vào đâu, mất mát cái gì. Cho nên cái gì tha thứ được là cứ tha thứ, cái gì bỏ qua được thì không nên giữ lòng. Thậm chí có những cái mà chúng ta nghĩ là không thể nào tha thứ được, thực ra là do tâm mình cố chấp như thế thôi. Tất cả mọi thứ đều có thể trút bỏ khỏi tâm. Người thực tập được như thế đó thì cõi lòng rất được thư thái, nhẹ nhàng, hạnh phúc, bình an. Đó là ba điều mà chúng tôi muốn nói thêm để bổ sung cho buổi thuyết giảng gian dở ở tại chùa Kỳ Viên do không có đủ thời gian. Kính chúc tất cả được an lành và hanh thông.